Kiếm nghịch thương khung, chương 537, cửu đại thần công, 3, góc truyện audio.com. Trong vài năm của tần hoàng cổ đế thì ngoại trừ đi tìm kiếm phương pháp trường sinh bất lão thì cũng đã làm một chuyện, đó chính là giết hết tất cả các kiếm trận sư trong thiên hạ, đốt hết tất cả sách vở ghi chép về đoán tạo linh kiếm, thật sự là một người trời đánh mà. Vương giả vô thượng có thể kéo dài tuổi thọ có thể qua 200 tuổi, lúc tần hoàng cổ đế thống nhất thần châu vẫn chưa tới 30 tuổi nên vẫn còn 170 mấy năm để sống, vậy mà lại sốt ruột đi tìm kiếm phương pháp trường sinh bất lão. Huyền Thiên mỉm cười, trong lòng lại suy nghĩ, cảm thấy tần hoàng cổ đế rất có khả năng là phát hiện ra phía trên chi cảnh vương giả vô thượng còn có cảnh giới võ đạo rất cao nữa. Thần kiếm kiếm linh trong mi tâm Huyền Thiên nên Huyền Thiên có thể xác định là có tồn tại chi cảnh cao hơn vương giả vô thượng, trong lòng Huyền Thiên động đậy, chi cảnh vương giả vô thượng có thể kéo dài tuổi thọ có thể qua 200 tuổi, như vậy thì cảnh giới cao hơn chi cảnh vương giả vô thượng thì sao? Có thể kéo dài thêm tuổi thọ hay không? Sống 300 năm hay là 500 năm? Giờ khắc này Huyền Thiên đột nhiên cảm thấy hắn đã lấy được bí mật của tần hoàng cổ đế bị mất tích, rất có khả năng là phát hiện ra cảnh giới võ đạo càng cao thì có thể càng sống lâu, đó là con đường mà võ giả cần phải bước lên, về phần thành công hay thất bại thì cũng không thể biết được. Huống chi tần hoàng cổ đế đã cách nay ngàn năm, Huyền Thiên thầm nghĩ cho dù là đạt đến cảnh giới võ đạo rất cao thì chưa chắc có thể sống lâu ngàn năm, hai chữ vận mệnh chính là số trời, muốn đổi vận kéo dài mệnh thì cơ hồ là tiến hành nghịch thiên, cho dù kéo dài mệnh thành công thì cũng không thể nghịch thiên quá lâu. Chỉ sợ là tần hoàng cổ đế đã sớm biến thành một thi hài cổ xưa rồi, giống như là Kim Cương Vương vậy, nếu không có Lôi Cung Thượng Cổ xuất hiện thì không ai biết Kim Cương Vương lúc tuổi già lại tọa hóa trong nội cung ở Lôi Cung Thượng Cổ. Huyền Hồng nhắc nhở, tuy rằng Bất Tử Vương tự phụ, phong hoàng xưng đế nhưng hắn thật sự sẽ vượt qua các vương giả khác, Bất Tử thật sự quá là quỷ dị, giết cũng không thể chết. Thiên Nhi, nếu như sau này con gặp được người thừa kế của Bất Tử Vương thì cần phải hết sức cẩn thận, cho dù con chặt đứt hai tay hai chân của hắn thì hắn cũng có thể dài ra thêm lần nữa mọi lúc mọi nơi, nếu như con buông lỏng cảnh giác thì hắn có thể dồn con vào chỗ chết trong nháy mắt. Sau này nếu như con có thể đạt được truyền thừa của Bất Tử Vương thì sẽ tốt nhất, nếu như bị người khác lấy được thì cho dù người nọ là ai thì đó cũng sẽ là đối thủ kinh khủng nhất. Phụ tử hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, Huyền Hồng đặc biệt nhắc nhở Huyền Thiên địch nhân lớn nhất trên con đường trở thành vương giả, một người là đệ nhất công tử, một người là kiếm công tử, trừ hai người này ra thì luyện huyết công tử cũng vô cùng nguy hiểm, còn lại trong công tử cấp yêu nghiệt thiên tài thì chỉ có đỉnh công tử là tương đối nổi trội, còn những vị khác thì tương đối mà nói thì kém hơn một ít. Chỗ thua kém chỉ là tương đối, với bốn vị công tử cấp yêu nghiệt mà nói, nếu so sánh bọn họ với võ giả hậu bối khác thì bọn họ đều thật sự đứng đầu ở kim tự tháp, thành tựu sau này cho dù không thành vương giả thì cũng sẽ trở thành thiên giai cảnh đỉnh phong, có thể so sánh với bọn người tổ tiên cường giả vô thượng thiên tinh các chủ luyện. Góc truyện audio.com, huyết giáo chủ trục nhật đảo kiếm thánh. Số lượng yêu nghiệt thiên tài hậu bối hơn rất nhiều so với một đời trước đây, thời đại vương giả cách gần ngàn năm, sau thượng cổ gần ngàn năm thì thế gian càng rầm rộ. Nếu như lời tiên đoán cổ xưa trở thành sự thật, hàng lượt vương giả truyền thừa đều lần lượt xuất thế, thần châu đại địa nghênh đón một vương giả cũng khởi chi thế, có thể so sánh với sự cường thịnh phồn hoa của thời đại thượng cổ. Sau khi cáo biệt với Huyền Hồng, Huyền Thiên trước tiên đi đến sơn cốc phụ cận Hoàng Bách Trấn, Long Tử Nghiên đang bế quan tu luyện trong sơn cốc, có Long Huyết Thảo phụ trợ nàng tu luyện nên tốc độ cực nhanh, tu vi của nàng mấy tháng trước đã đạt tiên thiên cảnh thập đoạn, hiện tại đang bế quan tinh luyện chân nguyên. Tử Nghiên, Huyền Thiên đi tới ngoài nhà gỗ của Long Tử Nghiên, nhẹ nhàng kêu cửa. Nguyên khí đất trời hội tụ bốn phía của nhà gỗ lập tức bất động, bên trong truyền ra một thanh âm kinh hỉ. Tiên ca sao? Lập tức cửa phòng chi nha một tiếng, một mỹ nhân áo tím vọt từ trong phòng ra, nhìn thấy Huyền Thiên liền vô cùng vui mừng. Thật là huynh rồi, tiên ca. Huynh nhanh như vậy đã đạt đến tu vi địa giai cảnh, trở lại Bắc vực. Nha, huynh đã đến địa giai cảnh nhị đoạn rồi, thật là vui vẻ. Gần nửa năm không thấy, Long Tử Nghiên lại cao lớn hơn một ít, dáng người càng ngày càng đầy đặn hơn, nàng đã hơn 15 tuổi, thân cao chừng 1m7, hai cái đùi ngọc thon dài, một đôi ngọc phong đứng thẳng, eo thon nho nhỏ dùng một sợi tơ màu tím buộc chặt không đủ nắm. Huyền Thiên đi từ Tây vực đến Bắc lãnh thổ, từ Bắc lãnh thổ đến Trung vực đã gặp qua vô số mỹ nữ, nếu luận về khí chất yêu nhã thì không ai có thể hơn Hiên Viên Sơ Tuyết, nàng giống như thần nữ đến từ bầu trời, không mang theo khói lửa nhân gian. Nhưng nếu luận vẻ đẹp dung mạo thì phải nói đến Long Tử Nghiên, nàng tuy còn trẻ tuổi nhưng bất luận là dung mạo hay là dáng người thì cũng hơn hẳn phần đông mỹ nữ mà Huyền Thiên đã từng thấy. Chỉ có thể là Long Tử Nghiên thì mới có thể coi là tuyệt sắc nhân gian, đây là nhất tuyệt trong thế gian, chỉ có nàng, nhân gian đích chí mỹ thì mới có thể ganh đua dài ngắn với thần nữ trên bầu trời Hiên Viên Sơ Tuyết. Long Tử Nghiên mặc một bộ xiêm y màu tím, giày màu tím, khăn lụa buộc trên đầu màu tím, trên lưng thắt đai lưng màu tím, nhìn giống như là một tinh linh màu tím, xuất trần thoát tục làm cho người khác kinh diễm. Tu vi mọi người hoàng gia giải phong được càng ngày càng nhiều, phong huyền bí thuật của Long Tử Nghiên đã sớm không thể giấu giếm được ánh mắt mọi người hoàng gia nên đã sớm bày ra bộ mặt chân thật của mình. Mặc dù không có nhiều trang phục nhưng vẻ đẹp tự nhiên này cũng vẫn quốc sắc thiên hương như cũ, mang theo dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn huyền thiên đi đến trước mặt Long Tử Nghiên, nói. Huynh đã mang đến không ít linh thảo, đang muốn làm phiền muội luyện đan đây. Đây là linh thảo huyền thiên đấu giá được tại hội đấu giá ước chừng 100 cây, toàn bộ đều là linh thảo địa cấp cũng đủ để Long Tử Nghiên luyện thành rất nhiều thuốc tiên chữa thương địa cấp, hơn nữa còn có rất nhiều linh thảo cũng không phải là nguyên liệu để chế ra linh dược chữa thương. Huyền Thiên cũng là phách liễu hạ lai, nếu như đan dược sư địa cấp muốn tấn cấp thì sẽ khó khăn hơn lúc là huyền cấp rất nhiều, cần rất nhiều kinh nghiệm, đan dược luyện càng nhiều. Cách chương.